Thưa quý vị, dầu cọ ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới như thực phẩm và gần đây là thành phần của xăng sinh học. Tuy nhiên, mặt trái của tấm huân chương là sự tăng trưởng của ngành trồng cọ gắn liền với việc rừng hoang bị biến thành đồn điền, đe dọa sự sống còn của nhiều loài sinh vật, trước hết là các loài linh trưởng. Một nhà khoa học Pháp đề xuất một giải pháp dung hòa, vừa phát triển ngành sản xuất dầu cọ, vừa bảo tồn giống đười ươi có nguy cơ tuyệt chủng tại Indonesia, Malaysia hay cả châu Phi. Giải pháp đó là đưa vấn đề bảo vệ thiên nhiên hoang dã trong các đồn điền vào chứng chỉ sản xuất dầu cọ có trách nhiệm, tôn trọng môi trường. Nhà linh trưởng học Marc Ancrenas, đồng sáng lập và giám đốc khoa học của tổ chức phi chính phủ Pháp UTANG, một hiệp hội được lập ra để thực hiện dự án bảo tồn đười ươi thuộc bang Sabah, đảo Borneo, Malaysia. Đối tượng nghiên cứu của ông là sự thích nghi của giống đười ươi trong bối cảnh môi trường tự nhiên bị suy thoái. Trong cuộc trả lời phỏng vấn EFI nhân dịp ông ghé qua Paris, nhà linh trưởng học nhận xét.
Các nghiên cứu của chúng tôi ở Sabah chứng minh là một số cá thể đười ươi bắt đầu đến với các đồn điền trồng cỏ cách đây vài năm. Chúng rời rừng để đến khu trồng cỏ. Đôi khi đười ươi làm tổ trên các cây cỏ. Chúng ăn quả di chuyển trên mặt đất để đi từ rừng này qua rừng khác. Tóm lại, chúng tôi chứng kiến một sự thay đổi rất rõ ràng. Đười ươi là loài vật thông minh, dễ thích nghi. Chúng đã bắt đầu sử dụng một môi trường mới, môi trường nông nghiệp.
Nhà linh trưởng học nhấn mạnh là đười ươi có thể tiếp tục tồn tại với điều kiện không bị săn bắt và có những khu rừng được dành riêng cho chúng.
Các vùng như vậy thực sự là rất quan trọng đối với sự đa dạng sinh học. Chúng ta cần bảo tồn chúng, không được đụng đến. Tiếp theo đó chính là xung quanh những vùng được bảo vệ như vậy, cần thực hiện các biện pháp tôn trọng môi trường, cụ thể là tôn trọng các vành đai rừng dọc theo các dòng sông hay tạo ra các khoảng rừng nhỏ ngay ở bên trong các khu trồng cọ. Mục đích là tạo ra một sự đa dạng cảnh quan. Điều đó cho phép nhiều giống loài sinh vật hoang dã có thể tiếp tục tồn tại ở ngay bên trong các đồn điền.
Cela permettrait à de nombreuses espèces de survivre, de se promener à l'intérieur des plantations.
Theo nhà linh trưởng, sẽ là ảo tưởng khi tin rằng có thể ngăn cản diện tích trồng cọ mở rộng tại đảo Borneo trong những năm sắp tới bởi nhu cầu tiêu thụ vẫn gia tăng. Vấn đề là cần phải đưa tiêu chuẩn bảo vệ không gian tự nhiên và việc quản lý đời sống hoang dã vào bên trong các đồn điền, vào tiến trình sản xuất dầu cọ có trách nhiệm và bền vững. Theo nhà linh trưởng học thì cần quy hoạch ít nhất là 10% không gian hoang dã để loài đười ươi có thể tiếp tục tồn tại. Đây là việc khẩn cấp vì riêng tại Indonesia, khoảng 60% diện tích trồng cọ được chính phủ cấp phép hiện chưa được khai thác, và đây là nơi cư trú của khoảng 10.000 cá thể đười ươi.
Tiến trình sản xuất dầu cọ có trách nhiệm và bền vững, viết tắt là RSPO, là sáng kiến của Hiệp hội Pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã thế giới, đưa ra từ năm 2004. Bên cạnh việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ thú hoang, cấm phá hủy rừng tự nhiên, để được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn của RSPO, các nhà sản xuất phải bảo vệ đất, nước, giảm ô nhiễm carbon, cũng như bảo đảm quyền lợi của người làm công và các cộng đồng sống tại khu vực đồn điền. Đóng góp cho sự ra đời của RSPO là nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, bao gồm từ nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà phân phối và nhà đầu tư, ước tính chiếm hơn một nửa thị trường dầu cọ toàn cầu.
Dầu cọ có chứng nhận RSPO được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2008. Hiện nay, theo số liệu của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới năm 2016, thì khoảng 10% dầu cọ trên thị trường có chứng nhận này. Điều đó có nghĩa là rừng tự nhiên và sinh vật hoang dã, cụ thể là các loài linh trưởng, tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng. Một nỗ lực đáng chú ý mới đây, đó là Liên hiệp châu Âu thừa nhận trách nhiệm hàng đầu của châu Âu trong việc để cho môi trường thiên nhiên bị hủy hoại. Nhiều giống loài sinh vật bên bờ diệt vong, chưa kể khoảng 70 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề do nạn đốt rừng trồng cây công nghiệp tại Indonesia và Malaysia. Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu dầu cọ đứng thứ hai thế giới. Nghị viện châu Âu ra nghị quyết ngày 4 tháng 4 yêu cầu xem xét khuyến nghị chỉ nhập dầu cọ được sản xuất một cách có trách nhiệm, tôn trọng môi trường kể từ năm 2020. Tuy nhiên, tìm ra được một đồng thuận giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không phải là điều đơn giản. Cũng trong lĩnh vực môi trường có một thông tin gây chấn động. Một khối băng khổng lồ dài 200 cây số, cao 750 m, diện tích khoảng 6.000 km² vừa tách khỏi lục địa Nam Cực hôm thứ Tư, 12 tháng 7. Việc núi băng này bị nứt vốn được các nhà khoa học theo dõi chặt từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, ít có ai hình dung được là thời điểm núi băng khổng lồ bị cắt lìa lại xảy ra nhanh đến như vậy. Ông Xavier Bourgeois, chuyên gia về môi trường phụ trách mảng sư phạm của Quỹ nghiên cứu đại dương Tara cho biết.
Nơi diễn ra chuyện này là bán đảo Nam Cực. Đó là một khoảng đất rất nhỏ của Nam Cực mà đỉnh của nó hướng về phía lục địa Nam Mỹ. Đây là nơi tiếp xúc với vùng biển có nhiệt độ cao nhất. Bề ngang của bán đảo băng này rất nhỏ. Khu vực này thuộc về cái mà người ta gọi là vành đai băng bao quanh Nam Cực. Vành đai này có tác dụng bao bọc phần lục địa bên trong để tránh cho lục địa bị sụp đổ. Có ba vành đai khác nhau được gọi là các vành đai Lạc Sen, vành đai A, B và C. Vành đai mà chúng ta nói hiện nay là vành đai C. Hai vành đai A và B đã biến mất. Ở đây cần phải nhấn mạnh là chúng ta đang chứng kiến hậu quả của việc trái đất bị hâm nóng. Chính vì vậy, điều rất cần thiết là các nhà chính trị phải nỗ lực trong lĩnh vực này.
Trước mắt, lo ngại dường như tập trung vào việc khối băng khoảng 1.000 tỷ tấn này đe dọa an toàn trên mặt biển. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, cũng còn phải nhiều năm nữa, khối băng này mới rời hẳn châu lục. Vấn đề mà các nhà khoa học môi trường đặc biệt chú ý qua sự việc này là việc trái đất bị hâm nóng có thể làm Nam Cực tan băng nhanh hơn rất nhiều so với những dự đoán hiện nay. Theo một số tính toán mới, ảnh hưởng của việc Nam Cực tan băng nhanh có thể khiến mực nước biển dâng tới khoảng 2 mét vào cuối thế kỷ này, tức cao gấp đôi so với dự kiến. Điều đó có nghĩa là không chỉ 10% dân số ven bờ biển bị ảnh hưởng như kịch bản hiện nay, hàng loạt thành phố lớn ven bờ sẽ nằm sâu dưới mực nước biển. Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc hai đại học Massachusetts của Anh và Pennsylvania của Mỹ công bố hồi năm ngoái, nếu được khẳng định, sẽ gây đảo lộn trong khoa học về môi trường. Trong khi chờ đợi giả thuyết được kiểm chứng thì giữa tháng 6 vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ohio của Mỹ lại cung cấp thêm các bằng chứng mới cho thấy việc trái đất nóng nhanh cùng với hiện tượng El Nino tăng mạnh khiến băng tan trên cả một khu vực rộng gần 800.000 cây số vuông ở phía nam Nam Cực, tương đương với diện tích của bang Texas, Hoa Kỳ hay nhiều hơn 2 lần diện tích của Việt Nam. Băng sơn bị xói mòn từ phía dưới do tiếp xúc với nước đại dương nóng lên, băng trên bề mặt tan chảy do mưa mang nước ấm do hiện tượng El Nino, khiến xứ sở vốn được coi là băng giá vĩnh cửu đang trở nên rất dễ tổn thương.
Trong thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay, vẫn còn hàng chục triệu người phải sống trong cảnh nô lệ. Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế, thì ít nhất là 21 triệu người. Nô lệ hiện đại hay lao động bị cưỡng bức mang lại các sản phẩm ước tính đến 150 tỷ đô la hàng năm. Vẫn theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tình trạng này có xu hướng gia tăng.
Để chống lại nạn nô lệ hiện đại, trước tiên phải xác định được địa điểm. Tháng 5 vừa qua, Đại học Nottingham ở Anh Quốc đưa ra sáng kiến kêu gọi dân mạng trợ giúp với chiến dịch chống nạn nô lệ hiện đại từ không gian, cụ thể là dựa vào các hình ảnh vệ tinh có độ chính xác cao. Theo nhà nghiên cứu Jessica Wadlaw của Viện Địa lý Không gian Nottingham, thì đối tượng trước hết của cuộc truy tìm là các lò gạch sử dụng lao động cưỡng bức. Sản xuất gạch là một hoạt động phổ biến tại khu vực Nam Á do đô thị hóa nhanh chóng. Theo các nhà nghiên cứu, thì trong số khoảng 5 triệu nhân công, có đến 68% bị cưỡng bức lao động. Hơn nữa, trong số này, có đến 1/5 là người vị thành niên. Nhờ nỗ lực của những người dùng net, các tổ chức phi chính phủ hy vọng sẽ có được các hình ảnh vệ tinh chính xác để làm cơ sở truy tìm các địa điểm cưỡng bức lao động trên thực địa. Đại học Nottingham cho rằng với sự hỗ trợ của công chúng sẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt nạn nô lệ hiện đại trước năm 2030.